chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ tiếp tục đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 27 của phần 3, Xã hội của tình yêu. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 14 đến câu 16. Hội thánh của Chúa là xã hội của Đức Chúa Trời, được đặt ở giữa một xã hội thế tục rời rã. Phao-lô cho biết, xã hội Đức Chúa Trời cần phải thế nào? Những con người trong hội thánh Chúa thật diệu kỳ. Họ đã có kinh nghiệm của sự hoán cải, biến đổi họ từ con người trước đây trở nên con người Đức Chúa Trời muốn. Sự phục hưng bắt đầu khi một người đi đến việc ăn năn và đặt đức tin vào Chúa Giêsu Christ, kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi và rồi tiến lên để được tiếp tục biến đổi trở nên ảnh tượng của con Đức Chúa Trời thông qua công việc của Đức Thánh Linh ngự trong họ. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta những kẻ theo Ngài, Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh, ủy quyền cho mỗi người và cho một xã hội ở bên trong xã hội này. Đức Thánh Linh là ai? Ngài không phải là một thế lực, Ngài không phải là một sự siêu việt mờ ảo, Ngài không phải là một cảm xúc tuyệt vời, Ngài không phải là nỗi khao khát, Ngài không phải là hồn ma xưa trú ẩn trong những ngôi nhà cổ. Tôi nhớ khi còn là sinh viên ở trường đại học, lần đầu tiên được nghe nói đến Thánh Linh. Tôi chẳng biết gì về Đức Thánh Linh, nhưng tôi có biết về những linh. Vì thế tôi hình dung Đức Thánh Linh hẳn phải là một hồn ma hiền lành. Tôi đã không biết đó là từ để chỉ về đấng có quyền bình đẳng trong ba ngôi. Thánh Linh tạo dựng cho tất cả các tín hữu với mọi thành phần khác nhau trở nên một thân, cùng chia sẻ mục đích và năng lực. Đó là năng lực và mục đích của tình yêu Agape. Dù bạn có hay không những tài năng hoặc những khải tượng lớn, nhưng bạn thật có lời Đức Chúa Trời để chiếu soi cho những linh hồn tối tăm. Bạn có Thánh Linh Chúa để áp dụng lời đó vào trong mỗi khía cạnh đời sống, và bạn cũng có những lời cầu thay của con dân Chúa. Khi mọi điều này hiệp lại với nhau, mắt của người ta sẽ được mở ra. Chúng ta thường nói đùa về những ai được sáng mắt ra, nhưng nó thật hoàn toàn thích hợp. Một số người như Saul-lơ ở thành Tạc-sơ đã đi trên con đường cuộc đời, khẳng định chắc chắn rằng họ đang làm điều đúng và Chúa Giêsu là hình ảnh không thích hợp. Và rồi họ nhìn thấy ánh sáng, khám phá ra họ đi sai lạc. Họ nhìn thấy mình hoàn toàn không được vừa ý trong đôi mắt thiên thượng và nhận thức được rằng Đấng Christ là hy vọng duy nhất của họ. Làm thế nào họ thấy được điều này? Ánh sáng từ đâu đến? Từ tình yêu của Chúa được bày tỏ ra trong xã hội Cơ Đốc nhân. Hội thánh, khi người ta trải qua con đường trên một thế giới không có tình yêu, thần linh đụng vào một nhóm người trông kỳ lạ nhưng khác biệt vô cùng qua cách họ đối xử với nhau. Điều đó đủ sáng để mở mắt cho ngay cả đôi mắt của kẻ hoài nghi. Trong xã hội thế tục, có nhiều sự thù án khi nhắc đến nghi thức nhà thờ. Nhiều nơi xuất hiện dưới cái tên gọi là hội thánh, đôi khi chẳng có chút ánh sáng nào trong hội thánh cả. Chỉ đến lúc Đức Thánh Linh hành động trong vòng các Cơ Đốc nhân và khi họ yêu thương với tình yêu Agape của Chúa, thì ngay cả sự thù địch vây quanh xã hội này cũng sẽ thấy được ánh sáng trước nó, hoặc nó sẽ xem thấy, hoặc nó sẽ bịt mắt lại và đi tiếp con đường của nó. Bạn đã được xem thấy ánh sáng đầu tiên của Chúa khi nào và như thế nào? Bằng cách nào bạn nghĩ rằng mình là ánh sáng cho người khác? Nếu thấy khó trả lời câu hỏi này, bạn hãy hỏi một vài người biết bạn cách chân thật. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy ánh sáng Đức Chúa Trời có thể chiếu ra trên đời sống bạn, ngay cả khi bạn không nhận biết được điều đó. Thưa quý thính giả, chương 27 của phần 3 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 28 của phần 3 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thánh ca Điều Tôi Thấu Hiểu do ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam trình bày. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Chúa, Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an, nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Chúa là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giê-xu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh Ngài. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài đã đến thế gian tìm cứu con, dòng huyết Chúa tuôn đổ thay con rồi. Biết bao lần lòng con bối rối, bước trong đời tìm đâu lối đi bình an, nhưng Giê-xu Chúa đến cho con niềm tin. Ngài là ánh sáng soi trên mọi lối đi, là chân lý cho chính con muôn đời. Chúa Giê-xu là nguồn nước sông, ở trong Ngài lòng luôn thỏa vui bình an, con hằng nương trong cánh. Và khi con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu thấy con rồi. Ôi huyết Giê-xu tuôn trên đồi Gô-gô-tha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giê-xu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, Chúa cam chịu lên đôi Golgotha vì tội con đó. Giờ đây con thấu hiểu hết mọi điều, chính Giêsu đưa con về bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài. Bên Chúa Cha tình yêu nhân từ trong nước Ngài.